This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Xin chị Victor Gia giới thiệu, nghe nói có chị Vân hôm trước mình có muốn gặp đó mà hôm nay mình mới gặp lại được chị Vân, thì xin Victor Gia giới thiệu nha.
Dạ. Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của Sài Gòn Dallas. Ngày hôm nay trong phòng của chúng tôi có chị Vân là người ở tiểu bang Massachusetts. Chị Vân là một bà mẹ có 40 con trai đã trưởng thành. Và với những cái kinh nghiệm cũng chắc khoảng chừng 30 mấy năm của chị Vân làm mẹ, thì hôm nay chúng tôi muốn mời chị Vân trò chuyện với chúng tôi về cái đề tài. Thì chị Vân có thể gửi lời chào tới quý vị khán thính giả của Sài Gòn Dallas. Xin mời chị Vân.
Kính chào quý khán giả của đài TV Dallas. Tôi tên là Lê Thị Bích Vân, hiện sống tại Massachusetts. Thì lần đầu tiên được phát sóng cùng chung với Victoria và chị Loan, thì tôi cũng có một chút để chia sẻ cho những bà mẹ sắp sửa làm mẹ hoặc đang làm mẹ mà trong lúc con còn nhỏ thì chưa có kinh nghiệm để lo cho con cái bước tới của tương lai, thì chị em cùng đồng hành để chia sẻ tất cả những cái gì mà tôi biết. Cảm ơn Victoria đã cho mình cơ hội với chị Loan. Ok.
Dạ, cảm ơn chị Vân ha. Hôm nay đó thì là cái chủ đề mình muốn nói là cái trái và phải, cái sự chọn lựa. Nhưng những lần trước chúng ta đã nói khi mà có con rồi đó, thì rơi trong lúc mùa đi học đó, thì mình chọn lựa trường học, môn học. Rồi trong khi con lớn lên thì cũng hướng dẫn cho nó để chọn nghề, rồi chọn bạn nữa. Nhưng mà hôm nay đó mình sẽ nói đặc biệt về cái sự chọn lựa giữa cái sự trái và phải. Thì câu hỏi mình đặt ra trước thì chị Vân có thể trả lời trước nha, xong rồi Victoria. Thì mình sẽ hỏi như vậy, sự chọn lựa này đó nó bắt nguồn từ đâu? Như là cái câu hỏi của mình có thể nói là khi lúc nào mình thấy con mình, cái đó là cái kinh nghiệm của mình nha, là mình thấy con mình nó bắt đầu nó chọn lựa. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Rồi thôi giờ mời chị Vân trước đi, xong rồi Victoria trả lời.
Thật sự ra đó, theo cái kinh nghiệm của em á, thì mấy đứa cháu khi nó trưởng thành á, lúc nào nó cũng nghĩ rằng nó học thức thì nó hiểu biết được nhiều. Ở xứ Mỹ này thì thường thường cha mẹ đó thì không có biết tiếng Anh nhiều, cho nên các cháu nó cứ nghĩ là nó giỏi hơn mình nhiều thì mình phải học hỏi ở nó. Nhưng mà cái sự để mà xử lý một việc đúng hay sai á, thì các cháu không có đủ điều kiện, các cháu không có đủ kinh nghiệm cuộc sống để phân biệt cái đúng cái sai. Nhưng khi mình muốn phân biệt cho con mình biết được cái đúng cái sai á, thì mình phải làm bạn của các cháu, chứ mình không thể làm mẹ của các cháu được. Tại vì sao? Tại vì á, nếu như mà mình làm mẹ thì mình lấy cái quyền làm mẹ ra thì mình sẽ không phân biệt được cái đúng và cái sai. Nhưng mà nếu mình lấy cái quyền làm một người bạn đi, thì mình sẽ giải thích cho cháu nghe cặn kẽ hơn, ví dụ. Cho nên là theo Vân á, tại vì Vân lớn hơn ở Việt Nam, rồi Vân qua đây á, thì Vân sanh mấy đứa cháu ở bên đây. Nhưng mà trước đó thì có ông già nữa, thành thử ra cho nên là mình tuân thủ theo những gì ba mình nói là đúng là và sai. thì mình cũng dạy con mình lại theo cái kiểu cách đó là đúng và sai. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cháu nó đưa ra một cái câu hỏi gì đó hay hoặc là một cái chuyện làm gì đó mà mình thấy cái đó sai nhiều hơn đúng, thì mình không có thể lấy cái quyền làm mẹ nói là không được làm, không được làm, cái đó sai. Có thể là cháu nó sẽ không có nghe mình và nó cũng không hiểu được tại sao cái đó là sai. Thì mình phải làm bạn để mình giải thích cho cháu hiểu được là cái nào đúng và cái nào sai, tại sao sai và tại sao đúng. Dạ, em xin dừng ở đây.
Rồi còn chị Victor Giang nghĩ sao ạ?
Em thì là hiểu cái câu hỏi của chị Loan hơi khác một tí xíu ha. Là khi nào một đứa trẻ đó nó nhận thức được rằng cái, nó có sự lựa chọn. Vậy thường thường nít nó nghĩ là nó không có lựa chọn. Ba mẹ biểu làm gì nó làm cái đó thôi, nó không có nghĩ. Nhưng mà em thấy con của em á là nó bắt đầu lựa chọn từ rất nhỏ, từ lúc mà nó biết đi á và nó bắt đầu biết nói á, nó biết nói á là nó nói rồi nó ngó mình, cái nó nói cái đó là đúng hay sai, đồng ý không? Nó nói một câu gì hoặc nó chào người nào đó, nó lưỡng lự. Thì thường thường nó hay ngó mặt mình. Mà em sống bên đây mà mấy ông thầy Mỹ á, cứ nói là bộ mặt của má mấy đứa nhỏ đó là bé An với bái nó đi học á thì nó hay nhìn nè mặt của em. Cái ông thầy ông nói ngộ nha, mày dạy sao mà con của mày nó luôn luôn lúc nào nó cũng nhìn mặt mày để coi nó làm, nó lựa chọn giữa cái đúng và cái sai, đúng không? Thì em nói tôi không biết, nhưng mà chắc có lẽ là tại vì giống như là nó chờ một cái khí hiệu nào đó mình đồng ý, cái sự đồng ý của mình nó hiện ra trong cái mắt của mình á, con mình nó biết được. Thành ra con của em á thì em thấy á, là giống như chị Vân nói á, là mình phải làm chứng được những cái việc mình làm đó nó là đúng. Tại vì á em á thì lại không có chọn cái cách là làm bạn với con của em, tại vì em lớn lên ở Việt Nam nhưng mà thật sự khi qua Mỹ đó mỗi một cái parenthood đó là mỗi một cái cách làm mẹ đó có cái phương cách khác nhau. Thì em là người mà nói là hay là nói sao có cái chủ quyền nhiều hơn, phải không? Thành ra là em luôn luôn đứng hướng dẫn các con của em á là cái chuyện nào mà mẹ làm á là mình nghĩ nó đúng mẹ làm, phải không? Rồi các con sẽ thử, các con làm theo. Nếu mà các con cảm thấy rằng cái mẹ làm không có lý, mà ơi cái của mẹ làm nhiều người ghét mẹ lắm. Thành ra cái này là không đúng. Thành ra nó sẽ dạy lại mình đấy. Thành ra nhưng mà em thấy là nó bắt đầu từ cái thời nhỏ đó chị Loan, là nó đã biết phân biệt được cái đúng và cái sai để mà nó ngó theo mình, nó ngó qua mình. Thành ra cái những cái gì mình sống, những cái gì mình nói đó là mình phải có chừng mực, mình phải biết chọn lựa cái đúng cái sai của mình, tại con cái nó sẽ bắt chước mình. Em nghĩ á, chọn lựa cái đúng cái sai là bắt chước từ thời nhỏ. Thì em hết cái phần trả lời của mình
rồi. Rồi bây giờ để cho Loan là góp lại cái ý kiến đó. Thứ nhất là Victor Giang nói là khi còn nhỏ đó thì là mình thấy con nó sẽ có sự chọn lựa rồi, rất là đúng. Tại vì Loan có học một chút gì tâm lý đó, thì khi mà người ta nói đó, là con nít đó là 2 tuổi đó, là nó bắt đầu mình nói có nó hiểu yes no, phải không? Không có là nó hiểu rồi. Mà bây giờ đó mình muốn nhắc một chút xíu đó, là bây giờ Victor Giang nói ấy là con nó ngó vô mẹ thì nó làm sao nó ngó trên con 2 con mắt. Bây giờ mình đặt một câu hỏi cho các chị nè, mình là con người ha, tự nhiên thượng đế đó tạo dựng ra một sự kỳ diệu là con người mình có 2 mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi và chỉ có 1 miệng thôi, rồi mình có 2 bàn tay, mình có 2 bàn chân và mình chỉ có 1 cái sườn thôi, chúng sống đó. Rồi làm sao nữa, mình có cái tim, 1 cái tim thôi, nhưng trong lòng tim nó có 2 cái lồng, 2 cái hộp, cũng như là một người ta gọi là cái cavity đó ha, để cho máu nó chạy. Mà mình thấy tất cả những mọi sự trong cái cơ thể mình đó là nó có cái sự hiện diện giữa bên trái và bên phải, hay là có một cái đường chính giữa giống như là Victor Giang nói, phải cái chừng mực ha, tức là cái balance đó, là cái phân giữa, phân nửa là cái hiệp nhất ha. Thành ra cái khi mà mình nói về, chị Vân cũng nói về vấn đề sự chọn lựa đó, thì bây giờ mình bắt đầu từ bắt nguồn từ lúc nhỏ rồi, để cho mình thấy khi nào con mình á, thế mà mình nói không là không, phải không?
Được là được. Rồi. Mà cái quan trọng nữa đó là mình phải làm gương trước,
mình nói mấy lần trước cũng buổi hội hội họp này nói cho các khán giả nghe là cái sự nói chuyện với con rất là quan trọng, tại vì mình phải làm cho con nó hiểu, giống như chị nói, mình có thể làm bạn hay mình có thể làm mẹ, nhưng mà cũng phải đối thoại. Cái đối thoại rất là quan trọng, tại vì sao? Khi mà con nó phải chọn lựa đó thì nó nhìn về ai, nó thấy mẹ mà nói một đường làm một ngã là khó lòng cho nó rồi đó.
Khó lòng, đúng rồi, khó lòng mà dạy
đó, khó lòng rất là khó lòng. Mà một cái nữa đó, khi mà con nó lớn lên rồi đó thì chính mình cũng thấy cái đó là cái kinh nghiệm của mình. Mình thấy không phải cái nào cũng là đen, không phải cái nào cũng là trắng, không phải cái nào cũng là trái, không phải cái nào cũng là cái nào mà trái với phải nó khác nhau ha. Không phải có khi như vậy đó thì mình phải giải quyết thế nào, khi đó đó mới là cái khó. Tại vì thí dụ như mình nói chọn đi học đi rất là dễ, nhưng mà thí dụ chọn hai người bạn, một người mình nói bạn tốt, một người mình nói bạn xấu, mình dựa trên cái gì mình nói bạn mình là xấu, một dựa trên cái gì nói là tốt. Thành ra cái khi mà mình nói có chuẩn mực đó thì mình phải dựa trên một cái vấn đề gì. Hôm kỳ rồi đó chị Vân tụi này có nói về vấn đề luật pháp ha, tại nó kỳ rồi mình nói về cái ngày kỷ niệm chính tây tháng 11 cái tháng 9 đó, thì là mình có cái quyền là người công dân, thành ra mình có cái quyền, có trách nhiệm. Đó là một cái vấn đề mình phải luôn luôn dạy con. Khi mà mình biết là mình có cái quyền đó, khi mà mình có cái quyền để chọn lựa đó, thì khi mà giữa trái với phải đó thì mình phải dựa trên cái gì? Dựa trên một cái luật, phải không? À, mình nói là cái luật này đó là con đi như vậy đó là trật, đi như vậy đó mới là đúng. Cái đó là mình có thể khắc nghĩa cho con, giống như chị cũng nói là mình phải đối thoại với con mình. Tại vì mình có kinh nghiệm sống hơn nó rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà tụi nó nhỏ đó, nó cũng muốn hiểu một cái sự là đúng và phải, nó cũng muốn biết nữa. Chứ không phải là tất cả mọi sự nó biết hết đâu. Tại vì tụi nó chưa có sống mà làm sao nó biết hết được. Cái câu hỏi thứ hai đó, mình muốn nói đó là khi mà mình lớn lên rồi đó, thì mình thấy nhiều khi có cái màu xám. Rồi nhiều khi mình thấy đó, có cái sự mình không biết phải làm sao, thì cái luật đó nó ở từ đâu tới. Bây giờ cái câu thứ nhì mà Loan đặt ra đó, bây giờ cho chị cơ gia trả lời nha, xong rồi tới chị Vân. Thì cái luật đó từ đâu mà nó ra?
cái này á, em nghĩ á, đây là tại sao ảnh hưởng của cái niềm tin và tôn giáo của người mẹ rất là quan trọng. Tại vì đây là cái vấn đề đạo đức, ok? Đạo đức á, thì nó gắn liền với cái niềm tin. Khi mà chị một người có một cái niềm tin theo cái tôn giáo thì chị sẽ dựa theo những cái định luật trong cái tôn giáo để giải thích để mà có cái đạo đức sống làm người phải làm như thế nào. Thì ở trong đạo Cao Đài đó thì mình hay nói là nhân đạo đó, và cái hiếu đạo nó rất là quan trọng. Phải không? Thành ra khi mà mình nói dựa theo cái luật gì đó thì em nghĩ là ở theo cái cách nhìn của người đạo Cao Đài là thiên điều, right? Mà những cái tứ đại địa quỷ hay ngũ giới cấm còn ở trong đạo Thiên Chúa Giáo đó thì mình biết rằng có 10 điều răn. Thì thường thường những cái điều này là dạy cho các con có được cái đạo đức mà chính bản thân mình cũng phải thực hiện. Thành ra mình dựa trên những cái căn bản về cái đời sống đạo đức á để mà mình dạy con, là chọn khi mà mình ra một cái quyết định. Em rất là thích cái từ của chị Loan sử dụng á, chị Loan nó không nói đúng và sai mà chị Loan nói là phải và trái, phải không? Thì cái gì nó cũng có hai mặt, mặt phải và mặt trái. Em á thì lại rất là nghịch đời, là em thích bật đồ á, em thích giải cái bề mặt nó vô trong người của em, tại vì cái bề mặt nó láng hơn cái bề trái, không? Đó, cái này là em không nói đúng hay sai, ok? Nhưng mà cái này là nói là phải trái và đúng sai. Thành ra đó là dựa trên cái vấn đề đạo đức của một con người đó, thì em nghĩ đó là phải biết cái trách nhiệm và cái bổn phận của mình là làm người, là một con người rất là khó. Mà khi mà đã làm mẹ là hướng dẫn các con về cái đời sống đạo đức, em nghĩ nó càng khó hơn, tại vì chính bản thân mình phải thực hiện được. Thành ra một người mẹ phải có cái những cái niềm tin thì sẽ hướng dẫn được con cái trong cái vấn đề là chọn lựa và đưa ra những cái quyết định nào để sau này mình không có ăn năn hối hận. Đó là cái kinh nghiệm của em. Bây giờ em nhường lại cho chị Vân.
Theo 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 Vân á thì cái vấn đề làm mẹ này á, nó tùy theo cái trường hợp của người mẹ nữa, nó tùy theo cái hoàn cảnh của người mẹ. Thứ nhất là cái người mẹ đó, có nhiều người mẹ thì học cao, có nhiều người mẹ thì không có học, rồi có nhiều người mẹ thì lưng chừng nửa học và nửa không học, vì thay đổi hoàn cảnh. Thì theo cái sự mà kinh nghiệm của mình trong thời gian mà mình nuôi con á, thì mình biết được á, như trở lại như Victoria nó có nói là cái đứa nhỏ khi nó còn nhỏ nó không biết cái nào đúng sai, thì người ta hỏi nó cái gì nó hay dòm mình, thì nó muốn mình giúp nó để trả lời cái câu hỏi đó đúng hay sai, thì cái đó cũng là một cái đúng. Mà khi nó trưởng thành rồi đó, nó không có cần nhìn mình như vậy nữa, mà nó muốn nó bàn thảo với mình. Cho nên tại sao Vân phải nói là mình phải làm bạn với nó, để nó chia sẻ những cái nó hiểu biết được, và đồng thời tại vì Vân ít học cho nên là Vân phải chia sẻ với con, con nói cái đó đúng hay là con nói cái đó sai, mẹ cũng muốn cho con biết được cái ý nghĩ của mẹ là như vậy, thì để cho nó phân biệt cái đúng và cái sai. Thì tại sao Vân phải nói là mình phải vừa làm mẹ và mình phải vừa làm bạn, và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà nói tới lực á, thì từ hồi nhỏ, từ hồi mà Vân có con tới bây giờ, Vân chưa bao giờ dùng lực với mấy đứa nhỏ, mà Vân cũng chưa có bao giờ lấy cái quyền làm mẹ ra bắt mấy đứa cháu phải nghe lời Vân hết. Hồi đó xưa giờ chưa bao giờ có chuyện đó. Lúc nào Vân cũng cho cháu có một cái sự hiểu biết theo cái đầu óc của cháu học ra, và do trời, do thượng đế ban cho cháu một cái hình hài đó, một cái đầu óc đó, một cái khối người như vậy. Mình không có thay đổi cháu được cái suy nghĩ theo cái suy nghĩ của mình, nhưng mà một trong một cái mà dân giống như là cho cháu biết được á, là dân có một cái sự tín ngưỡng là trên thế gian này có thượng đế, thì làm gì làm, con làm cái gì làm, con cũng nghĩ là trên đầu con có thượng đế, là lúc nào con làm con cũng phải phán chuyện đó có tội hay không có tội trước khi con làm. Đó là cái mà dân thường hay nói với mấy đứa con dân. Rồi đồng thời theo cái lời nói của mình thì dân hay cho nó thấy được là tại sao dân phải đi chùa, tại vì trên dân nghĩ trên đời, trên thế giới này có thượng đế. Đó là những cách mà dân dạy con để mà cho con nó đi đến cái con đường giống như là làm một người hiền lành, đừng có hung dữ, đừng có cãi cha cãi mẹ, đừng có làm những chuyện không tốt cho xã hội. Đó là cách mà dân dạy con. Thật sự học thức của mình không có hiểu, không có học cao, cho nên là cái cách dạy con của mình nó rất là đơn giản, và theo cái tâm thiện của mình, theo cái lương tâm thiện của mình mà dạy mấy đứa nhỏ ra. Chứ còn mình không có hề nói chung là không dạy mấy đứa cháu được bằng cái luật hay là bằng cái sự và kiến thức của mình. Đó là lời thật mà Vân nói.
Cảm ơn chị Vân ha. Tại vì cái chữ mà chị dùng nó rất là đúng. Thì cái luật đó, có một cái luật tự nhiên nha, mình gọi là luật đó. Cái là luật tự nhiên, tức là không có giết người nè. Giống như hồi nãy Victoria gia cũng nhắc lại đó, là 10 cái điều răn theo đạo Thiên Chúa Giáo. Mà khi mà các đạo đó, mà thực đó, là đạo đó, thì người ta luôn luôn dạy theo cái luật tự nhiên, tức là mình không có giết người nè, ha? Mình không có nói cháu, ha? Mình không có nói giận. Chứ còn tại sao mình cũng thấy có nhiều cái đạo họ có một cái con mắt, tức là giống như chị nói trời thấy, phải không? Dùng cái chữ trời thấy có con mắt. Khi mà mình làm cái sự gì đó, cha mẹ không có biết đi nữa, nhưng mà con mình làm cái ý thức đó là nó phải biết có một cái luật tự nhiên, tức là có một cái vấn đề, có một cái gì nó cao hơn những cái gì mà mình thấy, mà mình không thấy, nhưng mà có người khác thấy và thượng đế sẽ thấy. Tại nhiều khi con người thấy nó cũng rất là thiện cẩn ha? Nhiều khi là nó có một giới hạn thôi, nhưng mà thượng đế thì không có giới hạn, phải không? Thành ra không có thể nào mà mình tránh được cái sự đó. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai mà chị Vân cũng đàn ra đó là vấn đề lương tâm. Lương tâm đó nó đi chung với cái đạo đức. Bây giờ đó, không biết là chị Victoria xem giờ cái đề tài này mình nói chuyện rất là
thì bây giờ mình nói mới có 18 phút rồi chị, mình còn thời gian chị nói
vậy. Thành ra bây giờ đó mình muốn đặt lại cái câu hỏi là như vậy, thí dụ khi mà mình hướng dẫn con mình trong cái sự giữ đạo luật đó, mình dùng cái chữ đạo luật nha, tại cái luật đó nó phải có nằm trong một cái đạo thì nó mới là thiết thực. Thì nhiều khi cái luật như là luật đi xe ngoài đường á, cái đó là cái sự luật đi bầu cử, nhiều cái luật trong cái xã hội lắm, luật thương mại, luật bây giờ về gia đình đi, biết nhiêu có bao nhiêu cái sự mình có thể nói rất là tầm thường, nhưng mà mình cũng phải giữ một cái trật tự nào đó. Giống như kỳ rồi mình cũng có bàn về cái sự trật tự đó, khi mà trong gia đình mà không có một cái, ít nhất cha mẹ cũng là nói khi mà có học hay không có học thôi. Chị Vân mình thấy đó là con mình đó, nó xanh xao, nó chưa có biết hết đâu. Thành ra những cái vấn đề mà nó học trên kiến thức đó, mà trong cái tâm hồn của nó đó chưa có hưởng được, chưa có hiểu được đó. À, tại vì có cái tâm, mình khi mình nói cái tâm đó không phải là nói về cái kiến thức không đâu. Cái tâm là khi là cái sự mình trong tâm hồn của mình đó, mình cảm thấy có cái gì nó không đúng. Bởi vì mình dùng cái chữ lương tâm. Lương tâm là sao? Là tức là có sự hiểu biết mà có cái tâm trong đó. Thành ra bây giờ mình có thể nói cái chữ, có lẽ là không đủ thời giờ hôm nay, nhưng mà mình có thể nói là đứa con của mình á, theo như nó nghĩ hồi nãy mình cũng có nói rồi, mình đứng về cái phương diện của con mình á, thì là theo như chị Victoria nghĩ á, thì khi mà mình con mình á, nó sẽ nói về vấn đề cái phải làm sao. Bây giờ
ra
cho ý kiến nha.
Yeah. Em á thì suy nghĩ rằng cái vấn đề lương tâm á, nó dính liền với cái tư cách của một con người, và những cái tư cách này á của một đứa trẻ đó là nó mình phải nói là phân biệt ra ha, giữa cái thể chất và cái tinh thần là hữu hình và bán hữu hình đó. Thì cái hữu hình đó là tại sao, là giống như là cái genetic, là cái gene đó, là cha mẹ của nó cho nó một cái thân thể, đồng ý không? Rồi á, nó cũng có cái bộ não, mà hồi nãy chị nói là cái bộ não cũng có bên phải và bên trái, ok, là cũng bên trái này không phải là trái là sai nha, trái phải này là cái định hướng đó. Thì mình nghĩ rằng á, cái linh hồn nó rất là quan trọng về cái mặt thiên lương, ok. Cái chữ thiên lương này á, nó khác với cái lương tâm chỗ nào, và tại sao mình dùng những cái từ này nó hơi loạn choạng? Tại vì những cái tôn giáo sẽ định hướng cái lương tâm nó khác nhau, ok. Giống như theo Thiên Chúa giáo đó, thì lương tâm là một cái phần giữa cái chất của Thượng Đế ban cho, cái phần trong linh hồn và cái phần vật chất của cái thể xác mình cấu tạo thành đấy. Còn cái người đạo Cao Đài đó thì nói tới cái vấn đề thiên lương đó, thì mình có chân thần và chân linh, thì những cái điều này nó sẽ hướng dẫn, nó giúp đỡ. Còn nếu những nhà Phật đó, thì người ta nói là Phật tánh, ok. Thành ra những cái này đều chỉ về cái phần thiên liêng là bán hữu hình, ok. Nhưng mà cái phần hữu hình và bán hữu hình đó, nó đều có xuất hiện trong cái đứa trẻ, ok. Thành ra khi mà chính bản thân mình á, mình muốn con của mình có một cái lương tâm tốt, có một cái đạo đức tốt, nó có làm cái chuyện gì nó cũng phải để cái tâm tốt của nó vô nhiều hơn là cái tâm ác đó, thì mình phải hướng dẫn cho các em nhận thức được về cái phần thiên lương sớm hơn. Thì chúng ta phải đối xử với các con là giống như là phải, một là phải ngang hàng, là giống như hồi nãy chị Vân nói đó, là phải là bạn với nó đó, thì đó là cái quyền bình đẳng, ok. Cái sự bình đẳng, con dù nó nhỏ nhưng mà con nó vẫn là con người, đồng ý không? Thành ra có nhiều người, cái này là nói tới một chút xíu về luật pháp Hoa Kỳ, là mình không có sử dụng một đứa trẻ như là một cái giống như là toi mọi, đánh nó thì đánh, rồi la nó thì la, đồng ý không? Không có dùng cái quyền làm mẹ hành hạ con được. Ok, bên Mỹ này mà làm á thì nhiều khi người ta bỏ tù mình á, là gắng chịu. Right. Thành ra cái vấn đề dạy dỗ con cái đó, mình cũng phải cho con mình, tôn trọng con mình. Tự nhiên khi mà mình tôn trọng và mình thương yêu nó, chứ không phải là mình sợ nó nha. Có nhiều người cha mẹ đó lại sợ con cái, làm hư con cái. Ok, thành ra cái phần thiêng liêng của các con đó không có được bộc sáng ra. Thành ra khi mà mình á, mình phải hiểu được cái vấn đề đó. Thành ra em muốn tóm tắt lại cái câu trả lời của em để cho như vậy trả lời á, là cái mình phải tôn trọng con, là trong con cũng có một phần của Thượng Đế, ok, cái phần linh hồn của con vẫn là do Thượng Đế ban cho, cũng ngang hàng với mình, ok. Thành ra đó là cái sự nhận thức của em. Xin nhường lại cho chị Vân. Thôi chị Vân.
Tiếp theo cái câu nói của Victoria thì vừa mới nói xong là mình thấy là Victoria nói cái đó là đúng. Tại vì sao? Tại vì đứa trẻ nó cũng có cái sự hiểu biết của nó, và mình cho nó ăn học, mình cho nó học, rồi mình cho nó đi đại học, rồi nó từ cái học đó nó cũng rút ra được nhiều cái kinh nghiệm ở trong cuộc sống. Thì nói chung ra đó thì làm mẹ đó, ông bà xưa đã có cái câu mà là con hư là tại mẹ. Nếu một cái người mẹ mà chỉ cần không có đi đúng cái đường đi thì đứa cháu, đứa con nó sẽ bị lệch lạc, và cũng ảnh hưởng của người mẹ rất là nhiều. Thấy cái người mẹ mà tâm không thiện là đứa nhỏ đó nó sẽ tâm không thiện, mà người mẹ đó tâm thiện đứa nhỏ nó sẽ tâm thiện. Cái đó là cái mà mình thấy 80%, chứ không chắc chắn là 100%, nhưng mà 80% mình thấy là những cái gia đình mà người ta có tu hoặc là người ta hiền đức á, thì tự động cái đứa nhỏ nó sẽ bắt chước cha mẹ, nó tu rồi nó hiền rồi nó không làm việc tầm bậy. Cũng chẳng hạn như mình vậy thôi, có nhiều khi mấy đứa cháu nó thấy mình cực quá, nó cũng hỏi ô má mi tại sao má mi phải làm việc cho chùa, rồi má mi phải bỏ ra nhiều công cho chùa như vậy. Thì mình có cơ hội để mình giải thích cho mấy đứa nhỏ nó nghe, ồ là má mi phải làm như vậy để đem lại cái đức cho tụi con. Tụi con có cái ngày hôm nay là do cái hành trình má mi tạo đức để dành lại cho con. Đó là cái cách mà mình giải thích cho con mình hiểu được làm cái đức nào, làm sao để mình có đạo đức, là mình phải làm cái gì để mình có được cái đức. Đó là chẳng hạn như mình giúp xã hội thì hồi nhỏ đó, ngay từ lúc mấy cháu nó đã nhỏ đó thì nó theo mình đó, rồi tự động cái nó cảm thấy là mình làm như vậy nó bắt chước mình. Điển hình nhất là cái thằng con trai lớn của mình đó, ok, là lúc nó mới có 8 tuổi là nó biết làm việc thiện rồi. Cái đầu tiên hết đó, nó làm là nó mở cửa cho những người già đi ra đi vô, cái dịnh cửa cho những người già ta đi ra đi vô. Đó là một cái chuyện thiện đầu tiên mà thằng con trai của mình nó làm. Mình cảm thấy rất là vui, rồi mình khuyến khích cho cháu nó làm việc thiện. Thì từ đó nó sẽ từ từ nó biết giúp người ta, nó biết làm chuyện thiện là do tâm của người mẹ mà tạo ra đứa con như vậy. Cho nên là mình chỉ lấy cái kinh nghiệm mình lấy cái bản thân của mình ra để mình nói. Thì mình chỉ hy vọng rằng những cái người đàn bà sắp tới đây, những cái giới trẻ sau này đó, chẳng hạn như tuổi cỡ con mình mà bắt đầu làm cha làm mẹ đó, thì dạy cho con mình giống như là thiện một chút, tâm thiện một chút, có thể giúp người này, có thể giúp người kia, dầu chỉ là một chuyện nhỏ, thì cháu nó sẽ từ từ nó sẽ học hỏi lần lần trong cái bước đường của nó thăng tiến. Cho nên mình thấy cái chuyện mà giúp đời và giúp người á, là cái chuyện đó rất là tốt để cho mình làm, từ cái chuyện nhỏ cho đến cái chuyện lớn. Mình chưa biết là mình có làm được chuyện lớn hay không, nhưng từ việc nhỏ trước đi rồi mình sẽ từ từ uốn nắn, mình sẽ từ từ dẫn đường cho các cháu nó đi. Thì đó là theo cái kinh nghiệm của mình, thì mình cũng hy vọng là mình giúp được mấy cái người mẹ sắp tới này nè, cũng chẳng hạn như là tuổi cỡ khoảng con của mình vậy đó, thì tương lai sẽ làm mẹ thì nên theo cái kinh nghiệm đó mình giúp cho mấy cháu tốt phát triển hơn. Tại vì hiện tại bây giờ mình thấy có một cái lớp trẻ mà nó cỡ tuổi con của mình đó, thiệt là thấy rất là tội nghiệp, vì các cháu không biết là các cháu đi về cái hướng nào. Bây giờ hiện tại là mình thấy có rất là nhiều đứa cái tuổi trạng con mình đó, mấy cháu không học đến nơi đến chốn, rồi mấy cháu cũng chả biết xã hội là cái gì, rồi mấy cháu không có chịu đi làm, rồi mấy cháu cứ ở nhà ăn xong rồi như vậy. Thì cái đó mình cũng không biết đổ tội cho ai nữa, nhưng mà mình nhìn thấy như vậy mình rất là đau lòng, bởi vì mình không biết là mấy đứa đó nó có phước hay là nó vô phước, nó gặp một cái gia đình tốt hay là cái gia đình xấu. Mình cũng không nằm trong hoàn cảnh đó, mình không có hiểu được, nhưng mà mình rất là tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ, là bởi vì có thể là nó đi sai đường rồi, nó đi lộn con đường, bây giờ nó không có cái cơ hội để trở lại nữa. Nhưng mà khi các cháu lớn rồi thì các cháu không thể nào dạy các cháu được nữa hết á. Dạy là phải dạy nó từ lúc nhỏ kìa, uống từ lúc măng kìa, chứ tre là uống không nổi nữa rồi. Cho nên là nhiều khi mình thấy mình cũng rất là đau lòng, nhưng mà xã hội mà đâu có cái gì nó cũng bằng những lòng của mình đó.
Thôi để kết lại nhá, là mình sẽ tóm tắt lại mọi cái vấn đề mà mình đã nói ngày hôm nay. Khi mà chọn lựa đó, để mà biết cho con mình nó hiểu cái nào là trái, cái nào là phải. À, về cái vấn đề vừa là cơ thể mà vừa là tâm linh, thành ra cái quan trọng đó là người mẹ đó, là mình nhắc lại cái tại sao cái chương trình Tầm Sao Mai này đã mở màn để mà đón tiếp và nghe trao đổi những cái tâm tình của người mẹ, tại vì mình thấy cái xã hội bây giờ rất là khó khăn như chị Vân nói. Có nhiều cái hiện tượng xảy ra mà chắc có lẽ là lần sau đó mình sẽ nói nhiều hơn. Không phải mình nói chỉ cái chuyện mà xấu thôi ha, hay là mình nói là những cái gì mà nó theo ý nghĩa của mình nó không đúng, nhưng mà mình phải giải thích ra để cho con mình đó, khi mà nó lớn lên rồi đó, không phải là trong tiểu học thôi nha, mà bây giờ đó trong những lớp nhỏ đó, các em đã được người ta bắt đầu dạy cho nên những cái ý tưởng đó rất là lạ lùng. Những cái ý tưởng đó là các người mẹ Việt Nam phải nhìn ra. Là kỳ sau mình sẽ nói về cái vấn đề đó hơn. Thì hôm nay chỉ tóm tắt lại đó, mình nói là cái sự thiện đó của cha mẹ rất là quan trọng để mà hướng dẫn cho con mình sống từ lúc nhỏ biết thiện là gì. Tại vì con người có ba cái vấn đề mình phải nói là chân, thiện, mỹ. Bây giờ mình nói cái thiện hôm nay, thì có lẽ lần sau đó mình sẽ đặt về cái vấn đề về nói về cái sự thật. Thật là cái gì, cái nào là thật, cái nào là không thật. Tại vì cái chữ lương tâm bây giờ đó, nhiều khi người ta cười, người ta chọc, nó không phải lương tâm nữa mà gọi là lương tháng. Tại vì cái sự thật nó nằm ở đâu? Cái sự thật nó nằm ở trong cái lòng người. Nhưng mà cái sự thật đó, cái xã hội bây giờ theo cái truyền thông đó, là chị em chúng mình cũng thấy rồi, người ta dùng truyền thông để mà người ta đảo ngược là cái sự thật hết. Nhiều khi tưởng thật nhưng mà không phải thật. Thật ra cái kỳ sau mình sẽ nói chân thật. Rồi xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã nghe hôm nay.
Dạ, và em nghĩ mọi người sẽ có một phút để nói lời tạm biệt chị.
Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn.
À, dạ, mời chị mời chị Dân trước nói trước đi ạ. À, tại vì Dân là khách của chúng tôi, nên mời chị Dân nói lời tạm biệt.
Cuối chương trình mình xin kính chào chị Lo, kính chào Soria, xin kính chào quý hết quý khán giả của đài. Cảm ơn đã cho mình có cơ hội. Xin chào.
Một lần nữa thì cảm ơn quý vị khán thính giả của Sài Gòn Đà Lạt đã đón nhận chương trình Tầm Sao Mai. Và lần tới chúng tôi sẽ nói giống như chị Loan nói là sẽ nói về sự thật, và hy vọng là sẽ mời được chị Dân trở lại với chúng ta trong cái cuộc đối thoại lần tới. Dạ, xin chào tạm biệt quý vị và hẹn lại quý vị lần sau ạ.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 4 giờ chiều thứ năm.